Thực tế như chúng ta bây giờ hàng ngày tu tịnh độ cứ phải Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy viên pháp con giảng thế nào gọi là Nam Mô A Di Đà Phật? Bởi vì đang thấy, đang nghe, đang biết đi, biết nói, biết làm các sự việc, cái tánh biết, cái biết đấy, biết thì nó có biết đúng, biết sai, nhưng mà cái tánh biết đó, mình khác với hòn đá, mình khác với cục gỗ, mình có cái tánh giác, cái tánh biết đó. Thế thì cái tánh biết ấy, gọi là quang. Mà con có vô lượng quang không? Con biết nói, con biết thấy, con biết nghe, thế là con có cái quang. Nhưng mà còn cái chữ vô lượng, với Phật thì đồng thể là vô lượng quang. Mà người ta cứ bảo mình là vô lượng ngốc. Mà vô lượng ngốc thật, bởi vì không biết mình vô lượng quang, mà mình không biết là mình vô lượng quang. Con học ở trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật giảng đấy. Đức Phật giảng rằng cái tánh thấy, tánh nghe của chúng mình ấy, nó như hư không. Hư không như hư không. Thế bây giờ người ta để cái hộp vuông, thì nhìn vào trong cái hộp vuông ấy, thấy nó có cái hư không vuông. Để cái hộp tròn, thì nhìn vào trong cái hộp tròn ấy, thấy có hư không tròn. Nhưng thật thì hư không nó có tròn, nó có vuông không? Đấy. Bằng cớ là bây giờ mình vứt mấy cái hộp vuông tròn đi, thì hư không nó vẫn là hư không. Nó đâu có vì mình mà nó thành vuông, thành tròn. Đã. Cái tánh thấy, tánh nghe của chúng ta, Phật nói như hư không. Bây giờ để mình nhìn đến con kiến, mình thấy nó bé, mình bắt nạt. Mình trông tới con voi, mình thấy nó to, mình sợ. Thế nhưng mà thật, cái tánh thấy, tánh nghe của con kiến ấy, nó đang ở đâu? Ở khắp hư không, nó như hư không. Thế thì cái tánh thấy, tánh nghe của con cũng như của thầy đang ở khắp cả như hư không. Để. Cái tánh thấy, tánh nghe của con voi nó cũng ở đâu? Đấy. Bây giờ chỉ bỏ cái hộp người, cái hộp kiến, cái hộp voi, vứt mấy cái hộp đó đi. Đấy. Thì cái tánh vô lượng quang của muôn loài bình đẳng. Mà chúng mình ấy, thì cứ thấy theo đường mê, cho nên chỉ thấy cái hộp, chứ không thấy được cái hư không. Bây giờ mình cứ tưởng như là cái mình nghe, thì là nghe bằng cái tai, thì cái tánh nghe của mình nó cũng tròn giống cái tai. Mình thấy bằng con mắt, thì cái tánh thấy của mình nó cũng tròn như con mắt. Nhưng mà sự thật thì Phật dạy cái tánh của chúng ta, cái tánh nó đang biết nói, biết thấy, biết nghe, cái tánh vô lượng quang này, đó, nó như hư không. Cho nên tất cả muôn loài, Phật gọi là bình đẳng, đều đầy đủ cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Nói tiếng nhà chùa gọi là tánh Phật. Nói tiếng theo kinh Di Đà thì gọi là A-di-đà, là vô lượng quang. Cho nên cái tánh này, nhưng mà chúng ta thì đang sống theo mê, cho nên cứ nhìn theo cái hộp, chứ không biết đến cái hư không. Tuy là hàng ngày mình vẫn sử dụng, mình vẫn đang nói, đang thấy, đang nghe, nhưng mà không biết gì đến cái tánh Phật của mình. Còn nếu học kinh Lăng Nghiêm thì trong đó Phật giảng rõ ràng, thì chúng ta hiểu được, tuy chưa thực nhận được cái chân tâm bản tánh của mình, nhưng mà hiểu được. Vì vậy cho nên trên sự thật thì muôn loài vẫn vô lượng quang, nhưng mà bây giờ ở đường mê thì chúng ta cứ thấy cái hộp, thấy cái tánh Phật ở trong cái thân con kiến, thấy thân con voi, ở thân mình, cho nên thấy nó khác nhau. Yeah. Vì vậy mình tánh mình mà mình không biết, tuy hàng ngày vẫn dùng, không có cái tánh Phật ấy, thì chúng ta đâu có biết nói, đâu có biết đi, đâu có biết làm các sự việc. Nhưng mà chúng ta cứ quên, không để ý, mà lại cứ sống theo đường mê. Đấy. Thế bây giờ thế nào gọi là chứng lý? Chúng ta vào chùa chỉ có một mục đích này mà thôi, là đọa những cái mê hoặc. Như ban nãy Bảo Đức vừa mới nói, tỉnh ra những cái mê hoặc ở ngay mắt tai mũi lưỡi của mình. Thì tỉnh ra, đừng để nó kích thích, đừng yêu ghét mừng giận để mà tạo thêm nghiệp, mà cứ đi mãi cái đường luân hồi không dừng lại được. Gọi cái đó là đoạn hoặc. Nhưng mà một khi đoạn được cái hoặc thì phải chứng cái chân lý. Chứng lý là chứng cái gì? Con phải quay về, Nam Mô là quay về nương tựa Đức Phật A Di Đà, là một vị ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp trở về này. Đấy. Ngài thì thành công rồi, còn mình là học trò, cho nên mình bây giờ mới Nam Mô, nghĩa là mới quay về. À, từ trước mình cứ đi theo cái đường mê, bây giờ quay trở về, nhận lấy chứng lý, nhận lấy cái tánh vô lượng quang của mình. À, mà tu, mà tập, mà cho đến ngày mình cũng chứng được cái chân lý là tâm tánh của mình thật vô lượng quang. Thế còn sao con biết là tâm tánh của con vô lượng thọ? Là con nhận lấy cái tánh vô lượng quang của con. Mà cái tánh vô lượng quang này nó vô lượng thọ, nghĩa là không phải mẹ sanh ra. Ngay bây giờ đây má có cho con mượn được cái tánh thấy tánh nghe không? Thấy thế. Mà con có cho má mượn được tánh thấy tánh nghe không? Đấy, cái này của ai nấy xài, không phải mẹ sanh ra. Mẹ chỉ cho chúng ta máu để ở trong bào thai mình 9 tháng 10 ngày mình hút những cái máu của mẹ, kết làm da thịt xương. Đó là mượn cái máu. Mà máu là do mẹ ăn cơm uống nước cho nên có. Thì bây giờ mình ra khỏi bụng mẹ, mình lại ăn cơm uống nước để mình tự chế tạo ra máu. Thế thì đấy, cái máu mẹ, cái lúc đầu mẹ cho mình vay, cho nên gọi là mẹ sanh ra. Chứ sự thật là cái thấy, cái nghe, cái biết ấy, là mình đã có từ kiếp trước. Tại mê, không sống với chân tâm bản tánh, mà cứ đi cái con đường mê, theo cái nghiệp báo mà vào cái bụng mẹ, rồi hút máu của mẹ, vay cái máu đó thôi, thì gọi là mẹ sanh ra. Chứ còn cái tánh thấy, tánh nghe này, mẹ không cho mình vay được, không cho mình mượn được, huống chi là cho thật. Cái này là cái của ai nấy xài, đó. Không ai ăn trộm được của ai cả. Mà có từ kiếp trước mình đã thấy, đã nghe. Bây giờ có cái thân này lại thấy lại nghe, rồi kiếp sau nữa mình vẫn thấy vẫn nghe. Cho nên Đức Phật này, ngài tu bao nhiêu đời ngài vẫn thấy vẫn nghe. Cho nên cái tánh thấy tánh nghe, tánh Phật này nó không bao giờ mất, không sinh ra, cho nên gọi là vô sanh. Không ai bỏ vào quan tài đem chôn được, cho nên gọi là bất diệt. Nó không sanh, nó không diệt, cho nên gọi là vô lượng. Thế đấy, chứng nhận lấy cái chân tâm bản tánh của mình, rồi lọc hết những cái mê lầm đi. Như người thợ, người ta biết trong quặng có vàng, thì người ta lọc sạch những đất, những than, những các ngoại chất đi, người ta sẽ được cái vàng ròng. Mình nhận được ở nơi thân của chúng sanh đây, hiện tại có cái tánh Phật. Thế thì mình chỉ việc y cứ vào cái tánh Phật của mình mà sống, rồi lọc dần những cái lầm mê, những cái sai quấy, những cái kiến hoặc, tư hoặc, vô minh hoặc, trần sa hoặc, mình lọc sạch đi thì mình sẽ thành Phật, nghĩa là sống hoàn toàn với cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ. Thế như thế gọi là Nam Mô A Di Đà Phật. ở đây gọi là đoạn hoặc chứng lý. Đấy, vậy thì đoạn hoặc chứng lý, cái quan hệ ở cái chỗ chúng mình phải làm sao? Phải có trí tuệ. Bát nhã như mắt sáng, mở đường dắt dẫn cả sáu độ thành tựu được vạn hạnh, để tiến tới Ba La Mật Đa. Bây giờ đây phát nguyện, chúng sanh vô biên thể nguyện độ, thiền não vô tận thể nguyện đọa, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành. Mà nếu chúng ta không có trí tuệ thì có thực hiện được bốn cái việc này không? Thế cho nên cái trí tuệ là cái quan hệ chúng ta không thể bỏ qua được. Cho nên đây là cái cột thứ 8 chúng ta phải có.
Một ngày tôi vẫn phải giảng cho con cái chữ cái trần xa hạt với lại vô.
Thì đấy, thì thầy vừa nói trần xa, trần là bụi, xa là cát, cái mê hoặc nhiều như cát bụi. Thế cho nên gọi là trần xa. Cái này phải tu các hạnh Bồ Tát thì mới dần dần 54 ngôi Bồ Tát mới phá xong được. Đồng thời phá cái vô minh hoặc. Thì những cái này rồi thì tiến lên. Bây giờ đây việc làm của chúng ta là phá cái kiến hoặc và tư hoặc. Hiện tại bây giờ con vẫn đang ở trong những cái mê hoặc ấy. Thế nhưng mà thôi bây giờ con đang lo cái kiến hoặc mà tư hoặc cho xong đã. Thì những cái kia rồi mới từ từ cho mới học sau. Là cái quan hệ chúng ta phải có cái trí tuệ. Mà tìm ở đâu ra trí tuệ đây? Chúng ta đang biết nói đấy, đang biết thấy, đang biết nghe đã. Cái tánh giác này chúng ta có sẵn. Bây giờ chỉ gỡ những cái mê đi thì cái tuệ nó khai ra. Nhưng mà cũng phải học kinh. Bởi vì chúng ta thấy thì bằng mắt, nhưng mà phải mượn cái đèn mới soi được. Mình đang ở trong đêm tối vô minh, phải mượn đèn soi thì cái mắt này nó mới thấy. Cho nên phải học kinh sách của Phật, phải nghe giảng, tìm hiểu. Đó, ba cái văn tư tu, để ba cái ấy để thành tuệ. Mình có văn tuệ, có tư tuệ, có tu tuệ. Để dùng ba cái việc văn tư tu thì sẽ có tuệ. Thực ra cái gốc thì mình có rồi. Bây giờ chỉ dùng ba cái công phu văn tư tu ấy để mài những các cái lầm mê, để vén cái màn vô minh lên, thì cái tuệ của mình nó tỏ lộ.